nguồn gốc khổ đau.
Khi mà nhìn về đạo Phật thì Bác Hồ nhìn thấy Đức Phật cũng như là đạo Phật có những cái nét đặc biệt mà khác hơn các tôn giáo khác. Thì cái nhìn của Bác Hồ ngày xưa đó thì cũng giống như là cái nhìn mà của Liên Hiệp Quốc ngày nay. Vì Bác Hồ thì coi như là 50 năm về trước, Ngài tới thăm chùa Quán Sứ thì Ngài có nói, tức là đạo Phật có một cái nét rất đặc biệt, đó là gì? Tức là từ bi, bình đẳng, và vô ngã, vị tha. Tức là Bác Hồ đánh giá về đạo Phật chúng ta đó là đánh giá cho 8 chữ: từ bi, bình đẳng, vô ngã, vị tha. Rồi Liên Hợp Quốc ngày nay đó, tất cả các nước họ nhìn về Đức Phật cũng như họ nhìn về đạo Phật chúng ta, thì lúc bây giờ nữa họ nhìn thấy Đức Phật là một nhà văn hóa lớn của nhân loại, cũng có nhiều điều mà người Phật tử chúng ta cần học, mà có nhiều điều không phải là Phật tử cũng nên cần học theo những lời Đức Phật dạy. Thì nếu mà học theo những lời Đức Phật dạy và làm theo những lời dạy của Đức Phật thì tất nhiên là ta đã xây dựng được một cái xã hội tình người, một cái xã hội văn minh và một cái xã hội được an lạc. Thì Đức Phật chúng ta, Ngài tuyên bố ra đời là vì cái sự an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Cái mục tiêu của Đức Phật ra đời là như thế. Cho nên khi mà Ngài đi xuất gia tìm đạo đó, cũng để thực hiện mục tiêu đó. Làm sao mà mang lại cái sự an vui, hạnh phúc cho tất cả. Cái nhìn của Đức Phật là như thế. Rồi khi mà Ngài tìm ra được cái đạo gọi là cái đạo giải thoát hay là đạo Phật, thường thường người ta gọi là đạo Phật ấy, thì vì ta nói là cái đạo của trí tuệ, cái đạo của giác ngộ hay là đạo giải thoát. Thế nên cái giải thoát và giác ngộ đó, đó là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta. Giác ngộ có nghĩa là nhìn ra được cái thực của cuộc sống. Thì khi mà nhìn thực được cuộc sống đó, thì Đức Phật nói sao? Đức Phật nói là ở trong tam giới này không có sinh tử. Không có sinh tử cũng không có khổ đau. Cho nên sinh tử và khổ đau thì sự thật đó, là do ảo giác của con người và cũng do con người chúng ta tạo ra. Thì khi mà Đức Phật đắc đạo rồi thì Ngài nói như thế. Nhưng mà Ngài nói rằng không có sanh tử cũng như không có khổ đau, và khổ đau là tại do con người chúng ta tạo ra thôi. Thì trong cái thời kỳ đó Đức Phật nói như vậy đó, thì mọi người không tin được. Mọi người không thể nào hiểu nổi. Tại cuộc đời này là khổ, nhưng mà tại sao Đức Phật nói là không khổ? Đức Phật nói là an lạc. Rồi Đức Phật nói là tại do con người chúng ta tạo nên cái khổ đau cho chính mình. Thì mọi người đó đâu có ai dạy khờ gì mà tạo cái khổ cho mình, cứ nghĩ là cái hoàn cảnh tạo cho mình khổ, cái xã hội tạo cho mình khổ. Mà ngày nay ta thường nói là gì? Tức là xã hội và thiên nhiên. Nên ta cứ trách là do thiên nhiên tạo nên, do xã hội tạo nên, chứ ta không bao giờ ta nói là do ta tạo. Là Đức Phật đó thì Đức Phật nói là do ta tạo nên, chứ không ai hết. Rồi lúc bây giờ đến khi mà nói là thiên nhiên tạo nên thì sao? Họ nói đó là do đấng tạo hóa, cho nên nó tạo nên cái khổ cho con người, tạo nên cái an lạc của con người là do đấng tạo hóa, đấng thần minh. Người xưa thì nói như vậy, do tạo hóa tạo nên, do trời trừng phạt, nên người ta cứ nghĩ như vậy. Còn ở xã hội đó, thì khi mà trong một xã hội bất công đó, thì họ cứ đổ lỗi là này là do vua chúa tạo nên, do vua chúa tạo nên một cái xã hội. Xã hội tốt hay là xã hội xấu là do vua chúa tạo nên. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài khẳng định là không phải đấng tạo hóa tạo nên, không phải đấng tạo hóa tạo nên, mà cũng không phải là do vua chúa tạo nên, do chúng ta tự tạo nên, do chúng ta tự tạo. Thì như vậy đến ngày nay chúng ta học về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đó, bây giờ chúng ta mới xác định cái khổ của thiên nhiên và cái khổ của xã hội cuộc sống. Thì bây giờ ai tạo nên đây? thời Đức Phật thì người ta cứ nghĩ tạo hóa, đấng tạo hóa tạo, cho nên người ta cứ tin mà ta thờ cũng tạo hóa, cứ mong tạo hóa tạo cho mình cái tốt, nhưng mà đâu có bao giờ có cái tốt tới. Đức Phật khi giác ngộ rồi đó, Ngài nhận ra được, Ngài nói không phải, do ta tạo nên, tất cả đều do ta tạo nên. Vì vậy đó mà Ngài mới dạy cho chúng ta tu hành. Tạo cái tốt cũng do ta, mà tạo cái xấu cũng do ta thôi. Thì bây giờ đã Ngài dạy chúng ta tu hành thì chúng ta phải tạo nên cái điều tốt. Do cái tâm chúng ta tốt, do cái lời nói chúng ta tốt, và do cái hành động chúng ta tốt, thì tự nhiên ta có một xã hội tốt. Nếu mà nó tạo nên thiên đường, tạo nên cực lạc, cũng do ta tạo chứ. Do cái tâm chúng ta tạo nên thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà là do Đức Phật A-di-đà thành Phật rồi tạo nên. Thế giới thanh tịnh ở phương Đông của Phật Dược Sư thì cũng do cái tâm thanh tịnh của Đức Phật Dược Sư mà tạo nên thế giới đó. Đó là cái chính Đức Phật đã dạy chúng ta. Thì như vậy đó, ngày nay xã hội loài người chúng ta tiến bộ rồi, chúng ta thấy là Đức Phật nói cái này rất đúng, Đức Phật dạy rất đúng. Không phải là đấng tạo quá tạo, không phải là xã hội tạo, mà do chính ta tạo. Tạo nên cái tốt cũng do ta, mà tạo nên cái xấu cũng do ta. Tạo nên hạnh phúc cũng do ta, mà tạo nên cái bất hạnh cũng do ta. Cho nên Liên Hợp Quốc mới nói rằng Đức Phật dạy rất đúng. Chẳng những đúng ở trong thời Đức Phật, mà đúng ở trong cái thời văn minh của chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy đó mà cái lễ Phật Đản Phật lịch 2552 năm năm nay thì chính phủ chúng ta đứng ra đăng cai để tổ chức. Cho nên chính phủ chúng ta cũng nhìn thấy Liên Hợp Quốc nói như vậy đúng, và ta cũng nhìn thấy đó là đúng, lời của Đức Phật dạy rất đúng. Cho nên chính phủ chúng ta đứng ra đăng cai để tổ chức cái đại lễ Phật Đản năm nay. Mà ta tổ chức cái đại lễ năm nay là gì? Cái đạo Phật chúng ta muốn xác định trở lại một lần nữa là lời của Đức Phật làm chân lý. Tên lời Đức Phật làm chân lý, cho nên lời Đức Phật dạy chúng ta một cái xã hội mà công bằng. Cái này vấn đề xã hội công bằng là cái chuyện này, mục tiêu chúng ta đặt ra một xã hội công bằng, xây dựng một xã hội công bằng. Cho nên tinh thần bình đẳng, công bằng chỗ đây là gì? Đức Phật nói tất cả mọi người đều bình đẳng. Tất cả mọi người đều bình đẳng. Thì ngày nay Liên Hợp Quốc cũng nói là mọi người đều bình đẳng, bình đẳng trên chân lý, và cũng phải bình đẳng ở trên thực tế cuộc sống. Chân lý thì đã như thế rồi, chân lý là bình đẳng rồi, không ai phủ nhận. Nhưng mà bây giờ từ một cái chân lý hay là cái lý tưởng bình đẳng Đức Phật dạy đó, chúng ta phải kéo xuống thực tế trong cuộc sống. Nên trong cuộc sống này phải bình đẳng thực sự. Bình đẳng này có nghĩa là không có giai cấp, nên là không có giai cấp, không phân biệt chủng tộc. Đây Đức Phật nói là tất cả đều có một cái dòng máu cùng đỏ, dòng nước mắt cùng mặn, cái tình cảm cũng giống nhau, cũng vui cũng giống nhau. Nên nó có khổ có vui, tất cả đều giống nhau hết, cho nên nên bình đẳng. Bình đẳng trước chân lý và cũng bình đẳng trước cuộc sống này. Đó là cái xã hội mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta. Như vậy đó, ngày nay đó chúng ta tổ chức cái lễ Phật Đản mà chúng ta mời như vậy đó là tất cả 75 nước về tại thủ đô Hà Nội để bàn bạc với nhau về một cái xã hội bình đẳng, một cái xã hội công bằng, mọi người đều bình đẳng trên chân lý và cũng bình đẳng trong cuộc sống. Đó là tinh thần của đạo Phật. Cho nên tất cả những nhà nghiên cứu, những nhà lãnh đạo của tất cả các cái nước mà theo Phật giáo, chúng ta quy tụ về để trao đổi mình, làm sao mà chúng ta thực hiện được cái tinh thần bình đẳng mà Đức Phật dạy, và đem cái này nữa dạy lại cho tất cả mọi người ở trong xã hội chúng ta để nhận ra được, hiểu được và xây dựng một cuộc sống bình đẳng thực sự, gọi là giác ngộ. Thì như vậy đó, cái khi Đức Phật mà đắc đạo rồi thì Ngài tới lục uyển, Ngài lập giáo khai tông, tức là bắt đầu Ngài dạy cho loài người chúng ta. Cho nên Ngài dạy cho loài người chúng ta nữa hiểu được cái tinh thần bình đẳng này, và hiểu được cái nguyên nhân mà tạo nên khổ đau và cái nguyên nhân dẫn tới an lạc. Vì vậy đó, Đức Phật khuyên chúng ta đó, là cái con đường mà đưa tới khổ đau thì cái con đường này đó, con đường ta phải đoạn diệt, và cái con đường đưa tới an lạc đó, thì chúng ta phải tự tập. Nên ta tập sự, ta làm, ta thực tập, mà hãy ta thực tập tới đâu thì cái sự an lạc sẽ tới chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Tức là thực tập và đi theo con đường an lạc thì chúng ta từng bước được an lạc, mà đi theo con đường khổ đau thì từng bước đó, cái khổ đau tăng lên. Cho nên có những cái người mà không hiểu được cái chỗ này, sai lầm ở trong cuộc sống chúng ta, cho nên ta muốn an lạc mà kỳ thật là chúng ta cứ đi vào trong con đường khổ đau. Thì làm sao mà có an lạc được? Đó là cái sai lầm của nhân loại. Cho nên ngày nay đó, chúng ta tập hợp lại tất cả các nước mà đi theo đạo Phật chúng ta, thì nó gồm có đủ hết các châu lục. Thì ngày xưa đó, khi Đức Phật ra đời thì đạo Phật chỉ có ở tại đất Ấn Độ thôi. Nhưng mà ngày nay đó, thì đạo Phật chúng ta có đủ ở trên 5 châu lục. Thế bây giờ đó, cái tổ chức Phật đản năm nay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì như vậy đó, chẳng những các cái nước mà thuộc về Á Châu chúng ta đây, như là Việt Nam, Trung Hoa hay là Thái Lan như thế này, mà lại các nước ở xa như ở Đông Âu như ở bên tiệp khách Ba Lan họ về dự, Tây Âu như là Đức hay là Pháp, thậm chí ở trên Bắc Âu là luôn cả các nước trên Thụy Điển, ở trên Na Uy họ cũng về dự. Rồi đó, lại các cái nước đó, mà ở Mỹ Châu, từ Canada, Mỹ rồi xuống tới với Brazil họ cũng về dự. Bên Úc, rồi tới bên Phi Châu, gần như là trong 5 châu lục này đã đều có mặt ở tại thủ đô Hà Nội. Đây là cái điểm đặc biệt nhất của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta đã nhận thức được rồi. Lâu nay loài người chúng ta sai lầm, cứ đi vào trong con đường khổ đau mà muốn được an lạc, đó là sai lầm đó. Bây giờ muốn an lạc thì phải đi vào con đường an lạc của Đức Phật thì ta mới được an lạc. Đức Phật đã chỉ rõ cái con đường khổ đau và con đường an lạc. Mà bây giờ đó, cái con đường khổ đau là gì? Cái con đường khổ đau đây chúng ta thấy nó phát xuất từ ở trong cái tâm tưởng của con người, cái tâm tưởng của con người trước, và cái khổ đau ở trong tâm con người nữa, nó có trước. Cái khổ đau này đó là cái nguyên nhân gì? Nó do cái lòng tham lam, cái lòng tham lam, ích kỷ và giận hờn, rồi ngạo mạn, khinh người, tất cả những cái tánh xấu này nó nằm ở trong tâm ta có trước. Nếu hai con người nào đó mà phát triển mạnh cái phần này, ta nên phát triển mạnh cái lòng tham của mình lên, phát triển mạnh cái sự bực tức của mình lên, phát triển mạnh cái kiêu ngạo của mình lên, thì cái người đó sẽ có một cái hậu quả khổ đau nhiều hơn. Đây là cái điều chắc như vậy đó. Tại vì ta đã đi vào trong con đường đó. Mà bây giờ chúng ta cứ lầm tưởng do cái lòng tham chúng ta để đưa chúng ta tới hạnh phúc. Mà chúng ta nghĩ cái hạnh phúc gì? Bây giờ chúng ta muốn ăn cho thật ngon, mặc cho thật sang, và cái cuộc sống tiện nghi chúng ta đó càng tốt lên bao nhiêu cả là ta thỏa mãn được. Nhưng mà Đức Phật nói đây là chuyện sai lầm. Cái dục vọng này không bao giờ thỏa mãn. Cái dục vọng của con người nó không bao giờ thỏa mãn. Mà nếu mỗi một lần chúng ta tái sanh hay mỗi lần chúng ta lặp lại thì cái đòi hỏi sau này đó, nó sẽ cao hơn cái trước. Nên bây giờ mới ban đầu nghiệp chúng ta chưa tạo, hay nói một cách khác đi, ta chưa hưởng thụ, ta chưa sống sung sướng quen nữa, thì bây giờ ta sống xong được. Nên khi mà chúng ta còn nghèo nữa, thì chúng ta ở trong cái nhà tranh vách lá cũng được, ta đi bằng xe đạp cũng được. Cái này sự thật, ta ăn khoai ăn sắn ta cũng sống được. Nhưng mà khi cái đời sống này chúng ta phát triển lên bước rồi đấy, thì lúc bây giờ đó, cái đòi hỏi này nó cao hơn, cái tiện nghi này nó đòi hỏi nhiều hơn, cho nên nó trở lại sống cái khó này chúng ta sống được. Thì như vậy là gì? Ta gọi là tăng cái nghiệp. Cái nghiệp ta tăng lên, cho nên một số các Phật tử mà khi đi phát tâm đi xuất gia, lỡ tạo cái nghiệp ở thế gian rồi, tạo nghiệp thế gian rồi, bây giờ nó muốn đi tu nữa. Cái người mà người ta đi tu từ nhỏ không có nghiệp đó, thì trường hợp này ta thấy dễ dàng. Nhưng mà người có nghiệp rồi, người có nghiệp rồi mà bây giờ bứt cái nghiệp này ra đi tu được. Có mấy vị Phật tử đó mà xin thầy đi xuất gia, khi xin đi xuất gia rồi đó thì vợ con tới khóc lóc hả, tới khóc lóc giữ chân lại không cho tu. Cái này là tại có nghiệp. Nếu mà không có cái ái nghiệp, không có vợ con này đó, thì anh ấy muốn đi tu tu dễ. Còn tại vì tạo nghiệp rồi, cho nên đến lúc bây giờ nữa muốn đi tu nữa thì bị cái này nó ràng buộc. Rồi lúc bây giờ thấy khóc lóc năn nỉ chịu không được, thôi trở về. Đây là có nghiệp. Còn nó không có nghiệp đó, đi tu người ta đi. Rồi là có những cái người mà khi ở nhà đã tạo nên cái nghiệp uống rượu, tạo nên cái nghiệp hút thuốc lá, thành hút thuốc uống rượu rồi, bây giờ đi tu vô chùa ta cấm không cho. Vô chùa là thầy cấm không cho mình uống rượu, không cho mình hút thuốc lá, thì người này khổ chứ. Trên cái bước đường tu chúng ta mới nhận ra. Cho nên nếu mà chúng ta đi sâu vào con đường này, ta gọi là con đường tội lỗi hay con đường tạo nghiệp, thì như vậy đó, cái nghiệp cứ mỗi ngày mỗi tăng lên. Nó tăng lên tới một mức độ nào đó mà chúng ta không còn thỏa mãn được nó nữa thì sao? Đây ta bảo là đọa địa ngục. Ta đi vào địa ngục. Đi vào địa ngục có nghĩa là tận cùng của cái khổ đau. Tên là ai mà đi theo con đường nghiệp này thì như vậy cứ tạo. Nó phát xuất từ cái lòng tham của chúng ta, ý thức hưởng thụ của chúng ta, mà nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong cái con đường tội lỗi. Từ cái chỗ tham lam này cho nên tạo nên nghiệp. Rồi khi mà có nghiệp rồi đó, nghiệp người này đụng với nghiệp người kia. Tên là cùng một vật mà hai người ham muốn, hai người muốn giành, thì trường hợp này đó là phải giết nhau thôi. Cho nên loài người giết nhau là vì cái lý do giành, tranh giành để mà tạo thêm nghiệp nữa. Cho nên từ cái thời mà còn bộ lạc thì giữa bộ lạc này và bộ lạc kia, rồi đã hình thành quốc gia thì giữa quốc gia này và quốc gia kia, tất cả mọi người đó điều tranh giành giết hại với nhau. Cái này là đi vào trong con đường ác. Cho nên mùa Phật đản năm nay chúng ta ở tại Việt Nam đưa ra những cái chủ đề này. Đưa ra những cái chủ đề này làm sao mà xây dựng một xã hội công bằng, làm sao mà hóa giải được. Đạo Phật chúng ta lấy lời dạy của Đức Phật để mà hóa giải được những cái xung đột, xung đột cá nhân, xung đột mà gia đình và cái xung đột của quốc gia và xung đột của khu vực. Đây là những cái vấn đề lớn mà chúng ta, cho nên cái này là sự thật trong tầm tay chúng ta, ta có thể làm được. Nếu mọi người theo Phật, tin Phật và thực hành theo Phật thì cái xung đột của gia đình, cái xung đột của gia đình, cái xung đột của xã hội, của quốc gia hay là của thế giới, cái này có thể giải tỏa. Thì tất cả những cái này nó thuộc về cái ảo giác hết, nó không thực. Đức Phật nói là trong tam giới là không có sanh tử, không có chuyện này, nhưng mà tự mình tạo lên thôi. Cho nên lúc bây giờ nếu mà mình muốn tu theo Phật và muốn hóa giải xã hội này thì cũng phải tự mình tháo gỡ. Nên là tự mình tháo gỡ đi, mình đừng đi tới nữa. Nên là con đường tội ác này mình đừng đi sâu vô nữa, mà mình dừng lại. Cho nên mình dừng lại, hay là mình khá hơn bước nữa là đi trở ngược lại. Hãy khi mà mình ngừng lại được á, thì chúng ta thấy cuộc đời này đối với chúng ta nhẹ đi, bớt khổ. Đó là cái bước ban đầu đó, chúng ta dừng lại, không đi tới nữa, không làm ác thêm nữa, thành biết dừng lại. Mà dừng lại một cái đó thì chúng ta thấy nhẹ. Đó là cái bước đầu. Thì bây giờ đó, giữa quốc gia này quốc gia kia xung đột, mà lúc bây giờ đã biết dừng lại thì cái vấn đề xung đột này ngưng chứ. Ngưng chỗ này ta gọi gì? Ta gọi đình chiến, phải không? Tức là bây giờ đang xung đột, đang chém giết, đang hận thù, đang gây khó khăn cho nhau này, mà hãy chấp nhận được, ngừng lại theo lời Đức Phật dạy. Tức là ngừng lại một cái thì bây giờ mọi người thở ra nhẹ hơn. Hồi nãy hai bên này nữa lao đầu vào chém giết với nhau, không thương tiếc. Nhưng mà được cái gì? Nên tới cuối cùng chúng ta thấy cả hai bên cùng chết. Thế nên cái trận chiến thế giới thứ hai chúng ta biết là như vậy đó. Trong cái trận chiến này đã chết trên 30 triệu người. Thế nên trên 30 triệu người mà phải chết này. Thế nên những người chết này được cái gì? Những người chết này đó tự nhiên không thù, không oán gì với nhau, nhưng mà tự nổi khùng lên rồi đó, tự bắn nhau, tự giết nhau đó. Ta nhất định phải giết được, phải giết được người đâu không? Cho nên tự làm khổ. Vì vậy đó mà cái việc thứ nhất này đó là Đức Phật nói là nên ngừng lại cái đó. Nên ngừng lại tức là không chém giết nữa, không đánh nhau nữa. Nhưng mà bắt đầu nữa phải có một cái đối thoại, tức là phải nói với nhau đi, tức là không nói với nhau bằng súng đạn, nhưng phải nói với nhau bằng lời. Cái này bước bắt đầu. Cho nên ngày xưa thì cái trường hợp đạo Thiên Chúa đó thì coi như là mình độc tôn ở trên thế giới. Thế nên ông Chúa cũng độc tôn trên thế giới, rồi đạo Hồi nữa cũng coi như mình là nhất ở trên thế giới. Cho nên chỉ tranh với nhau cái chữ nhất này thôi mà sẵn sàng giết hại. Cho nên giết những người mà đối nghịch với mình, không công nhận mình, thì bây giờ họ cũng phải giết ngược lại mình chứ. Cho nên tới hai bên cùng giết nhau. Nhưng mà ngày nay đó thì một số người theo đạo Hồi tiến bộ, theo đạo Hồi tiến bộ này có nghĩa là nhận ra được chân lý, hay là hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, cho nên người ta thay đổi, ta bỏ đi cái vấn đề hận thù, ta hóa giải cái này đi chứ. Cho nên bây giờ hận thù, ta hận thù với ai đấy? Cho nên những người mà hận thù nè, bây giờ cứ ôm bom đi đánh tự sát nữa. Mà các Phật tử nghiệm xem đánh ở đâu. Lái máy bay mà đâm vô cái tòa nhà tháp đôi ở tại New York, thì cái này có phải là những người ở trong đó là thù với họ không? Những người đó có thù gì với những người mà tới giúp này? Rồi tự nhiên mình thấy mình thù rồi mình tới mình giúp. Thế là ôm bom vào trong cái chợ cho nổ một cái, chết bao nhiêu người. Mấy người mà chết trong chợ này đó có phải là người thù của mình không? Cho nên những người này đó là những người không có trí tuệ, những người không giác ngộ. Những người không giác ngộ. Cho nên Đức Phật nói khi có trí tuệ giác ngộ rồi đó, thì chúng ta thấy người thù ta ở đâu. Nên các Phật tử là người Phật tử rồi đó, thì bây giờ mình thấy người thù ở đâu? Người thù ta ở ngay trong trong trái tim của ta. Cho nên người thù ta ở ngay trong trái tim của ta đây, chứ không phải người thù bên kia. Nên tự ta đem ta dán cho họ một cái nhãn hiệu là giặc, là kẻ thù, rồi ta giết họ. Nhưng mà sự thật á, Đức Phật dạy chúng ta, kẻ thù chúng ta ở trong trái tim của ta. Trong trái tim chúng ta có một cái lòng sân hận lên, cái lòng chấp ngã. Thì như vậy là chính cái chấp ngã, cái sân hận là kẻ thù của ta. Cho nên Đức Phật gọi đó là phiền não. Cái phiền não, cái tham sân chấp ngã đó, nó là gốc của phiền não, nó là kẻ thù của ta, chứ không phải là cái người kia thù. Cho nên khi nào các Phật tử thực hành được cái điều đó, bỏ cái tham sân đi, tức là không tham lam, không sân hận và không chấp mình nữa, đây là vô ngã này. Cho nên không chấp mình nữa đó, thì khi mình mất cái này rồi sao? Cái người thù mình kia cũng biến mất. Cho nên người thù mình kia cũng biến mất rồi. Cho nên bữa hôm trước đó, là vì ta coi họ là thù, cho nên họ trở thành thù. Nhưng mà bữa hôm nay trong lòng chúng ta không nghĩ là họ là người thù ta nữa, thì lúc bây giờ người thù này biến mất thì họ cũng trở thành người tốt của ta chứ. Đây là sự thật. Cho nên tôi thấy có những người cựu chiến binh, tên là những người cựu chiến binh Mỹ. Bây giờ sau chiến tranh rồi, Việt Nam với Mỹ không đánh nhau nữa. Tên là những người cựu chiến binh Mỹ này nữa, họ trở lại Việt Nam. Họ trở lại Việt Nam thì bây giờ đó, những người mà chống Mỹ trước đây cũng như những người lính Mỹ mà tới đánh phá ở Việt Nam chúng ta trước đây, hai người này bây giờ không còn thù nhau nữa, phải không? Tức là ở trong lòng không thù nhau nữa thì lúc bây giờ nó trở thành bạn. Cho nên cái anh Mỹ hôm trước đó, là mang bom tới ném xuống đất nước Việt Nam chúng ta, thì anh Mỹ đó là thù. Nhưng mà cái anh Mỹ đó hôm nay đó, thì ngược trở lại đó, là đi tới thăm hữu nghị Việt Nam và đem quà tới mà tặng cho những cái người nạn nhân chiến tranh. Thì bây giờ thù nữa, cũng cái người đó, nhưng mà khi đem bom tới ném ở trên đất nước ta là thù. Nhưng mà bây giờ đó thân thiện hơn và đem quà tới tặng, tự nhiên cái thù biến mất. Cũng con người đó. Thì như vậy đó, cái thù này có phải ảo giác không? Có phải con người đó là thù không? Không phải. Cái con người đó, nó không có tốt và xấu, nhưng mà cái tâm của nó đó có tốt hay xấu. Mà cái tâm này đó nó thay đổi, cho nên Đức Phật gọi đó là ảo giác, không thực. Nó không thực. Tại vì cái ảo giác, cái người này cũng ảo, cho nên ta cũng nghĩ ảo. Tại là ta sống với cái ảo. Thì lúc bây giờ hai cái này gặp nhau, cho nên lúc bây giờ có thể hận thù nhau. Nhưng mà cái ảo này chúng ta bỏ đi, chúng ta nhận lại cái thực. Nhận lại cái thực thì bây giờ hai con người này không còn thù nhau nữa. Cho nên kẻ thù chúng ta đó là cái tâm ác của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là ở trên chiến trường chiến thắng hàng ngàn ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình. Đức Phật dạy người Phật tử, tức là phải tự thắng mình trước. Thắng mình rồi nữa thì tất cả đều giải quyết được hết. Khi mà lòng tham lam, ích kỷ, sân hận, kiêu ngạo, tất cả những tính xấu này nữa chúng ta cắt được rồi nữa, thì mọi việc xung quanh chúng ta nó tự tốt lành. Cho nên cái đề tài năm nay mà chúng ta muốn trao đổi với tất cả bạn bè khắp năm châu là cái vấn đề, tức là chấm dứt chiến tranh, chấm dứt thù hận và tạo được cái mối quan hệ tốt từ ở trong gia đình cho đến xã hội cho đến quốc gia và khu vực hay quốc tế. Ta bàn rộng về vấn đề. Mà tôi thấy tất cả các đại biểu đều đem những lời Đức Phật dạy ra để mà đối chiếu và trao đổi nữa. Chúng ta thấy cái này rõ. Nếu mà cái xã hội này theo lời của Đức Phật dạy, chúng ta sống và biết tu nữa, thì nhất định xã hội chúng ta tốt. Thế nên nếu mà ta tính ngày nay chúng ta đây, hiện giờ đây, chắc chắn là cái đời sống chúng ta cao hơn 10 năm trước chứ. Và 10 năm trước hay cao hơn 20 năm trước, 20 năm trước có thể là cao hơn 50 năm trước nữa. Cái này là sự thật như vậy. Nhưng mà ta có bằng lòng đâu. Tại là ta không bằng lòng, ta không thỏa mãn, ta cứ đòi hỏi thêm. Từ cái tham vọng chúng ta nó đòi hỏi thêm, rồi cái tham vọng với cái tham vọng này đụng nhau, cho nên cái sân hận xảy ra xung đột. Hay là chính cái tham vọng chúng ta đó đưa ra vấn đề nữa, mà ở trong cái mùa Phật đản lần này chúng ta trao đổi đó, là vấn đề môi trường. Tức là cái môi trường sống của con người chúng ta đi. Là tại vì cái tham vọng của con người cho nên mới khai thác cạn kiệt tài nguyên của trái đất chúng ta, cho nên nó tự làm cho chúng ta khổ ra thôi. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, ngày xưa nếu mà nói gần á thì chừng 20-30 năm về trước thôi, thì bây giờ cái dòng sông Sài Gòn chúng ta nó chắc chắn là nước uống được lắm. Dòng sông Sài Gòn chúng ta nước vẫn trong. Đi trên sông á, thầy nhìn thầy thấy cá nó bơi nó lội trong đó. Nhưng mà dòng sông của chúng ta ngày nay thì sao? Ô nhiễm. Dòng nước này nó ô nhiễm. Nhưng mà 20 năm về trước á, thì ở trong thành phố chúng ta đó, đi không thấy ai bịt mắt bịt mũi hết. Nhưng mà ngày nay đi ra đường á, thầy thấy ai cũng bịt mắt bịt mũi hết. Hỏi sao vậy? Ô nhiễm không? Cái này ai làm ô nhiễm? Ai làm cho dòng nước này ô nhiễm đây? Ai làm cho không khí này ô nhiễm đấy? Rồi đó là gần đây đó là mình bị khí hậu thay đổi, rồi bị thủng từng ozone, rồi bị bão lụt liên miên. Ai làm nên cái này? Trước đây là chúng ta không biết, ta cứ nghĩ là trời làm, phải không? Thế nên trời làm. Nhưng bây giờ ta biết rồi, phải không? Nên ta biết rồi, con người chúng ta làm. Thế nên con người chúng ta làm chứ. Tại vì chúng ta thải vào trong không khí cái chất độc quá nhiều đi, phải không? Chính cái chất độc này gây nên những cái bệnh mà chúng ta chưa có hiểu được hết. Thành ra tất cả những cái bệnh do không khí ô nhiễm này sinh ra đó, chúng ta chưa hiểu nổi, chúng ta chưa kiểm soát được nữa. Thành ra cái tầng ozone chúng ta bị thủng, ta hiểu rồi. Nên ta hiểu được cái này rồi. Tại sao vậy? Tại vì tất cả các cái nhà máy nó thải ra một chất khí, nó làm cho cái tầng ozone này bị biến mất. Đây là từ ở con người chúng ta tạo nên chứ. Cái chất CO2 này rất độc, nó làm cho cái này biến mất. Mà cái này từ đâu ra? Cái tiện nghi con người sanh ra cái này. Thải ra cái này nhiều nhất là gì? Tức là máy lạnh, phải không? Tức là máy điều hòa. Rồi kế đó nữa là gì? Tủ lạnh của chúng ta, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta xài càng nhiều máy điều hòa, xài càng nhiều tủ lạnh thì cái trường hợp này, cái tận thế nó sẽ tới gần ta. Rồi kế đó nữa ta phá rừng, phải không? Đây vì ta biết rõ rồi. Nên ta có những cái mà trước đây chưa từng có, là ta gọi là lũ quét xuống đây. Tất cả những cái này là sao? Bảo rằng từ chúng ta phá rừng không thương tiếc. Cho nên ngày nay đó, trong cái hội thảo này ta đặt nặng ra vấn đề này, môi trường sống. Ta nói con người sống thì phải giữ cái môi trường sống ta. Giữ môi trường sống cho con người, mà cũng giữ cái môi trường sống cho tất cả các loài khác. Đây là sự thật. Cho nên Thiền sư Nhất Hạnh có phát biểu mà tôi thấy rất là đúng. Thành ra bây giờ thì chúng ta nếu mà kêu gọi được tất cả mọi người ở trên trái đất này, chúng ta thử, tức là một ngày chúng ta không đi xe ô tô thử. Thành ra một ngày chúng ta không sử dụng điện thôi. Thì cái này nó lợi cho cái môi trường sống với bao nhiêu. Thành một ngày, một ngày mà cả trái đất này nữa không sử dụng điện, đương nhiên ta không chết đâu. Một ngày ta không chết đâu, tại trước đây không có điện ta không chết. Nhưng bây giờ nếu mà ta ngưng lại, ta không sử dụng điện một ngày đó, thì cái trường hợp môi trường sống này tương đối sạch lại nhiều hơn. Đây là sự thật. Rồi ở trong cái lúc đó đó, chúng ta không tranh giành với nhau để mà sản xuất một cách bừa bãi, khai thác cách bừa bãi. Ta biết thực hành tiết kiệm, ta biết xây dựng một cái đời sống cho ta và còn để lại cho con cháu ta sau này nữa đó. Thì cái trường hợp này đó, cái trái đất này mới còn được, mới tồn tại. Chứ còn nếu mà tranh giành với nhau, khai thác cho đến cạn kiệt đó, thì cái này, cái mạng sống của trái đất này sẽ rút ngắn lại, và chắc chắn là cái tận diệt của thế giới nó sẽ tới gần. Đây cũng là một đề tài lớn mà ở trong cái lễ Phật Đản năm nay chúng ta trao đổi về môi trường sống này, quan trọng vấn đề xung đột khu vực này, vấn đề quan trọng. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta nghĩ xây dựng được một cái thế giới cực lạc ở tại đây, xây dựng một cái niết bàn ở đây. Mà cái niết bàn hay là cực lạc á, ta làm được chứ, loài người ta làm được. Niết bàn thì ai cũng có thể làm được hết, cực lạc thì phải đòi hỏi tập thể. Cho nên đầu tiên, nếu người nào mà tin Phật và theo lời Đức Phật dạy, thì cái người đó sẽ có cái niết bàn ngay ở trong cuộc sống. Cái niết bàn trong cuộc sống là gì? Tức là niết bàn tự tâm. Cho nên tự tâm mình, nếu bây giờ nếu mà mình đoạn tuyệt được cái lòng tham lam, cho nên đoạn tuyệt được cái lòng tham lam mình, thì cái này một phần của niết bàn hiện ra. Đây là kinh nghiệm trong cuộc sống. Tại vì chúng ta quá tham lam, cho nên chúng ta cứ nghĩ cái vật chất của chúng ta đòi hỏi nhiều quá đi. Đây là sự thật. Cái cần thiết chúng ta quá nhiều đi. Nhưng mà sự thật đâu phải là đòi hỏi nhiều như vậy. Nó không cần như vậy. Nếu mà tất cả mọi người chúng ta đây đã thử tập đi, thì trong một ngày chúng ta ăn bao nhiêu? Ăn bao nhiêu là đủ sống? Cho nên loài người tiến bộ chúng ta năm nay đó, hiện nay đó, thì ta cũng nhận được cái này rồi. Nhận được cái gì? Trước đây đó thì chúng ta nghĩ là ăn cho thật nhiều, phải không? Ăn cho thật nhiều, ăn cho thật nhiều, ăn cho no, rồi ngủ cho say, đây là hạnh phúc. Nhưng mà ngày nay chúng ta nhận ra được ăn no và ngủ say thì cái này đưa tới cái chỗ chết, phải không? Cho nên sự thật ngày nay những người giàu có là không dám ăn nữa. Cho nên có nhiều người tới thăm tôi, nói vậy, thưa thầy con không dám ăn nữa. Hỏi sao bà không ăn nữa? Không dám ăn, tại sao không dám ăn? Các bạn thử nghiệm xem tại sao không dám ăn. Tại vì ăn nhiều quá, phải không? Tức là thừa chất đạm thì sao? Bị thấp khớp nhất. Thành ra có mấy người tới thăm tôi, nó con lúc này bị thấp khớp, nhức đầu gối, nhức xương, nhức mình, đi không được thầy. Thành ra tôi khuyên, tôi nói thôi bà về đừng có ăn nữa, phải không? Ăn gạo lứt với muối mè đi, 3 tháng hết liền. Ăn gạo lứt muối mè 3 tháng hết liền, cái này sự thật chứ. Cái này là sự thật, là tại vì mình ăn nó thừa chất đạm nhiều quá, phải không? Hồi nào bây giờ đó, cứ hay nghe cái gì mà có nhiều chất đạm mà ăn. Nghe nói nước mắm Phú Quốc đó là có đến mấy chục độ đạm là mua nước mắm về ăn, phải không? Nghe nói trứng đó là có bao nhiêu độ đạm, thành ra mua trứng về ăn. Nhưng mà không biết là ăn cái này đó là sẽ thấp khớp và sẽ hư gan, xương gan chết, ung thư. Cái này rất nguy hiểm chứ.
cho nên nó không ăn. Chúng ta biết được tại cái ăn nhiều sanh bệnh mà người xưa đó người ta đã nói với mình rồi, gọi là bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh là do ăn mà ra. Các vị thiền sư người ta ít ăn cho nên người ta ốm như vậy, mà người ta không bệnh người ta sống lâu được là tại vì không ăn. Không ăn cho nên không đưa cái đạm vô trong người quá nhiều. Rồi kế đó nữa là gì? Ăn chất béo vô nhiều. Ta ăn chất béo nhiều thì thường thường ta mập. Nhưng mà ngày nay đó thì sao? Ta văn minh lên rồi ta sợ, phải không? Sợ mập. Cho nên mập là mau chết chứ. Ta nên cái người mà mập là mau chết. Cho nên chúng ta có một cái chế độ gọi là ăn kiêng. Ngày nay ta bắt đầu ăn kiêng rồi. Tức là ăn kiêng để cho chúng ta không mập ra, không bị béo phì. Đây là cái chính. Cho nên không nên ăn nhiều chất đạm và cũng không nên ăn nhiều chất béo. Cái này là chính. Mà bây giờ chúng ta gạo lứt muối mè thì cái trường hợp này không có đạm và cũng không có béo nữa. Cho nên chắc chắn là không mập. Chắc chắn là không mập và chắc chắn là không bệnh mà chết. Rồi trong cái lúc đó nếu mà ta ăn gạo lứt muối mè xong, bây giờ đó có nhiều người mới nói là ăn gạo lứt muối mè bị bệnh ung thư rồi mà ăn đó thì nó không chữa được bệnh ung thư. Chữa được hay không thì chưa dứt khoát. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ kéo dài được cái mạng sống thôi. Nó kéo dài được mạng sống. Cho nên khi mà làm thí nghiệm rồi ta thấy sao? Ta đã có những cái người đi khám bệnh rồi đó, người ta nói là thôi bị mắc ung thư rồi, thôi về muốn ăn gì cho ăn, đặng mà chết phải không? Ta nên về ăn mấy tháng rồi chết đi. Thì các Phật tử nghĩ sao? Ăn để chết không? Ta nên ăn để chết. Tại vì ăn là đưa những cái thức ăn để mà nuôi cái ung thư này cho phát triển nhanh. Nó tiến nhanh thì chết mau ấy. Thế là có người tới thưa với tôi đó, giờ bạch thầy, bây giờ bác sĩ nó con bệnh ung thư rồi, chắc không còn sống bao lâu nữa. Phải không? Không còn sống bao lâu nữa. Tôi nói là ông cứ ăn gạo lứt muối mè đi, sẽ sống lâu ấy. Ăn đi sống lâu. Ta đã ăn được rồi sống được 7-8 năm rồi, ăn được sống 7-8 năm rồi, khỏe ra. Bây giờ để ta mới phát hiện ra là gì? Tại vì gạo lứt với muối mè nó không nuôi được tế bào ung thư. Tế bào ung thư là không ăn cái gạo lứt muối mè được. Cho nên ta ăn gạo lứt muối mè vô thì nó nuôi cơ thể mình, mà nó không cho ung thư ăn. Cho nên tế bào ung thư không ăn được, cho do đó mà tế bào ung thư sẽ ốm o gầy mòn rồi nó chết hồi nào không hay. Cho nên nó chết mà ta sống, phải không? Đấy là sự thật. Còn lúc bây giờ đó chúng ta cứ tìm thịt cá vô cho nó ăn, trứng vô cho nó ăn, thì lúc bây giờ cơ thể chúng ta ăn ít mà nó ăn nhiều, cho nên nó phát triển nhanh chết. Đây là sự thật. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đấy, chúng ta nhận ra được. Vì vậy đó mà ở trong cuộc sống này đó, nếu mà chúng ta theo lời Đức Phật dạy, chúng ta tu cho nó đúng, phải không? Thì từng bước chúng ta sẽ có cái niết bàn ngay trên nhân gian. Ta tu được cái nào thì tự nhiên cái niết bàn hiện ra chỗ đó. Đầu tiên thì các Phật tử thực tập được ở trong cái nội tâm của mình. Cho nên cái nội tâm thực tập trước, tức là trong lòng chúng ta đó, bỏ được những cái phiền não căn bản, tức là lòng tham chúng ta. Mà lòng tham này đó, cái thực tế nhất chúng ta thấy là đừng có tham ăn, phải không? Đừng có tham ăn, đừng có tham ngủ, đừng có tham danh, đừng có tham lợi, đừng có tham. Những cái đó không cần thiết lắm. Danh lợi làm gì? Ta khổ với danh lợi. Ta khổ với danh lợi. Ta nên danh càng cao thì khổ càng nhiều. Lợi càng lớn thì khổ càng lớn theo. Ta nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy Đức Phật dạy chúng ta đấy, danh với lợi làm chúng ta khổ. Mà chỉ có cái phước và đức á thì mới làm chúng ta hạnh phúc thôi. Ta nghĩ người đó mà không có danh, không có lợi, mà biết tích lũy được cái phước và đức đó, thì người này được hạnh phúc chứ. Khi mà ta có phước, ta có đức đó, thì lúc bây giờ đó ta được mọi người chung quanh chúng ta kính trọng. Cho nên mọi người chung quanh chúng ta kính trọng, cho nên chúng ta cảm thấy chúng ta hạnh phúc. Chúng ta hạnh phúc cho nên chúng ta có ngay cái niết bàn. Đó là trên cái bước đường tu mà Đức Phật dạy chúng ta, đấy, cắt bỏ cái lòng tham. Thành ra ba cái mà quan trọng nhất á, ai cắt được cái đó là sẽ thấy cái cửa niết bàn mở ra này. Danh, lợi và tình đó, ba cái này. Cho nên Hòa Thượng Thiên Thai đó thì nói mọi con người trên đời này khổ là vì hết mê danh, mê lợi rồi tới mê tình. Ba cái này này hại con người vô cùng. Mà ai đó cắt bỏ được danh, lợi và tình ái thì cái người này sẽ lên niết bàn, sẽ được ngay lập tức, tức là được an lạc, không ai quấy rầy mình nữa. Cái hai người này họ cãi nhau là gì? Thì nếu mà ta là người thứ ba đứng ngoài ta nhìn nữa, ta thấy thì chắc chắn đó, một họ cãi nhau vì danh, hai là họ cãi nhau vì lợi, phải không? Ba là họ cãi nhau vì vấn đề tình cảm lăng nhăng gì đó, chứ không có cái gì trên đời. Cho nên ba cái này ta bỏ ra ngoài tay chúng ta rồi đó thì ta thấy ta hạnh phúc. Ta không có danh mà ta cũng có lợi. Tại cái danh này nó người ta giành, tại vì giành nhau cho nên nói xấu nhau và hại nhau. Nhưng mà bây giờ đó, ta bỏ nó ra ngoài đi, ta bỏ nó ra ngoài đi thì bây giờ ta không giành với họ nữa, thì cái trường hợp đó, họ giành ta làm chi? Đây là trên cái bước đường tu. Nhưng mà khi chúng ta không có ham danh, chúng ta không ham lợi, thì các Phật tử có sợ mất danh mất lợi không? Tại vì nếu mà ta không giác ngộ đó, thì ta nghĩ rằng ta có tranh đấu, tranh giành thì ta mới được. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta, Ngài giác ngộ rồi Ngài dạy chúng ta, hãy mà giành thì mất, tranh là không bao giờ được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên vì Đức Phật cứ từ bỏ hết, Ngài từ bỏ hết cái đó, cho nên Ngài đã vào Niết Bàn trên 2000 năm rồi, mà chúng ta còn tổ chức cái ngày lễ đản sanh của Ngài, và còn học tập theo cái lời của Ngài. Còn bao nhiêu vị hoàng đế khác thì cái trường hợp này đó, nhiều khi còn sống đó mà người ta mong cho chết đi, hay là chết rồi đó thì cũng được một khoảng thời gian nào đó thì cái trường hợp cũng mất. Đây chúng ta nhìn thấy. Cho nên Đức Phật không cần danh, nhưng mà cái danh của Ngài đó không bao giờ mất. Vì vậy đó mà Liên Hợp Quốc có nghĩa là cả thế giới công nhận cái ngày lễ đản sanh của Đức Phật là cái ngày lễ văn hóa của nhân loại. Thế nên Ngài mất danh đâu, trên đời này có ai được cái này. Cái ngày ra đời của Đức Phật là một cái ngày mà lễ văn hóa của nhân loại, và tất cả những cái nơi mà Liên Hợp Quốc đóng thì nơi đó đều phải tổ chức kỷ niệm. Đây chúng ta thấy rõ cái danh của Đức Phật lớn vô cùng. Còn nếu mà nói cái lợi đó thì khi mà Đức Phật đi tu, Đức Phật bỏ hết, thế bỏ hết tất cả những quyền lợi thế gian, hả? Bỏ hết quyền lợi thế gian. Nhưng mà trong khi Đức Phật còn hiện tiền á, Đức Phật không cần gì hết, nhưng mà mọi người đó đều dân dân cúng Ngài. Cho nên Ngài từ bỏ hết, nhưng mà lúc bây giờ nó vua Tần Bà Sa La đem cái thượng quyển của Ngài, tức là cái vườn ngự của vua, mà hiến cho Đức Phật để làm tịnh xá. Thì các Phật tử nghiệm xem, ông U Lầu Tần La Ca Diếp làm quốc sư, làm quốc sư là danh ông cao, danh ông cao và lợi ông lớn, cho nên lòng tham của ông nó bộc phát lên, và cái sự ganh tị của ông nó tăng lên. Cho nên ông mới giận. Ông giận, ông nói mình đóng bao nhiêu công sức cho triều đình, cho vua, phải không? Mà ông còn chưa dám nghĩ tới là vua sẽ ban cái thượng quyển cho ông đó. Nhưng bây giờ đó, ông vua Tần Bà Sa La đem cúng cái này cho Đức Phật đi, tức chết đi, phải không? Đây các Phật tử nghiệm xem, danh mất liền, lợi mất liền. Tới lúc bây giờ có Đức Phật ra đời rồi, Ông vua này ông kính trọng Đức Phật cao hơn cái ông quốc sư này. Ông giác ngộ rồi, ông nhận ra được rồi. Lời Đức Phật dạy đúng hơn, đức hạnh của Đức Phật cao hơn, cho nên ông vua này ông theo Đức Phật, cho nên cái danh của U Lầu Tần La Ca Diếp mất, cái danh quốc sư của ông ta bị mất. Rồi kế đó nữa, thì lúc bây giờ nữa, cái thượng quyển của nhà vua mà đem dâng cho Đức Phật thì cái lợi Đức Phật lớn hơn chứ. Nên Đức Phật cái lợi này lớn hơn lợi của ông ta U Lầu Tần La Ca Diếp. Cho nên nếu mà đem cái tu viện ông ta đem so với cái thượng quyển thì cái thượng quyển này hơn nhiều, cho nên lợi Đức Phật không cần, nhưng mà lợi Đức Phật lớn hơn. Lúc bây giờ Đức Phật là người giác ngộ cho nên sáng suốt, Đức Phật tới kêu ông U Lầu Tần La Ca Diếp biết ông này nữa là muốn, tên ông này muốn, tức là muốn danh và muốn lợi, cho nên bây giờ Đức Phật kêu U Lầu Tần La Ca Diếp bảo là ông thì có đệ tử đông, đệ tử đông tới 500 đệ tử, còn cái số mà tín đồ đi theo cả hàng ngàn vạn người, cho nên thôi bây giờ thầy trò ông đi vô mà quản lý cái thượng quyển này để xây dựng tịnh xá này, chứ giờ tôi có mình tôi thì tôi làm gì. Nên Đức Phật không cần, Đức Phật không cần, không cần nhưng mà lại vua ban, còn ông này cần nhưng mà lại vua thu lại. Thành ra ta nhận rõ ta thấy. Tại sao vậy? Là vì Đức Phật đã bỏ được cái lòng tham của mình, đoạn tận gốc rễ cái lòng tham mình, do đó mà cái đạo đức nó cao lên. Khi đạo đức cao lên rồi thì lúc bây giờ người ta muốn đem hiến cúng. Nhưng mà khi người ta hiến cúng thế nên Đức Phật chỉ nhận, nhưng mà Đức Phật không kẹt vô trong trời. Đức Phật không kẹt. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta thấy cái gì Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật đã thể hiện trong cuộc sống. Cho nên Đức Phật đã có một cái niết bàn ngay ở trong lòng của Ngài. Nhưng mà trong lúc đó thì danh cũng không mất mà lợi cũng không mất. Rồi cho đến ngày nay, các Phật tử thấy tất cả những cái chùa mà chúng ta xây mà lớn nhất phải không? Thì sao? Cũng đem để cái Phật không còn nữa, nhưng mà vẫn đem để cái tượng Phật ở cái chỗ cao sang nhất. Thế cái chùa này của ai? Thế thì cái chùa này cũng là chùa của Phật. Chùa này chùa của Phật chứ. Đây là chùa của Phật. Cho nên cái khi mà bắt đầu xây dựng cái ngôi chùa này, thầy cũng đã nghĩ là xây dựng cái ngôi chùa này cho Phật. Xây cho Phật chứ không phải xây cho thầy. Rồi đó, xây chùa rồi đó là thầy nghĩ phải đi tìm một cái tượng Phật cho thật đẹp để thỉnh về. Thỉnh về đây. Thỉnh về chi vậy? Để cúng cái chùa này cho Ngài. Thế nên chùa này nữa là đem cúng lại cho Đức Phật, chứ không phải chùa này của ta. Rồi đó, các Phật tử thấy cái mùa Phật đản năm nay đó, thì ở ngoài Bắc, ở Hà Nội, chúng ta tổ chức một cái lễ Phật đản quốc tế ở tại Mỹ Đình. Thì lúc bây giờ đó, ở bên cái chỗ chùa Bãi Đính, chùa Bãi Đính tức là quê hương của ai? Của Đinh Tiên Hoàng, phải không? Ở Ninh Bình tức là của Đinh Tiên Hoàng, khởi nghiệp ở đó, tức là khởi đầu để mà xây dựng một nước Việt Nam độc lập đó. Ở đó nó có cái ngôi chùa, cả một cái cảnh núi hùng vĩ ở đó. Thì lúc bây giờ đó, ngay cái chỗ này đó, để chào mừng 1000 năm Thăng Long sắp tới, để mà chào mừng cái ngày lễ Phật đản năm nay, người ta cho xây dựng cái chùa đó. Thì cái chùa đó nó được coi như cái chùa mà lớn nhất ở Việt Nam đó. Lớn nhất ở Việt Nam. Cho nên trong đó họ cấp tốc họ đúc một cái tượng Phật. Đúc cái tượng Phật đó là thầy nhớ như là nặng nhất ở Việt Nam mình bây giờ là 100 tấn đồng. Đúc một cái tượng Phật mà 100 tấn đồng, các Phật tử nghĩ xem tượng nó lớn. Đúc thêm cả 3 cái tượng nữa, mỗi một tượng là 30 tấn. Cho nên 3 cái tượng Phật 90 tấn đồng. Rồi riêng một cái tượng là 100 tấn đồng. Đây là đúc tượng Phật. Thì đây gì? Đây là cúng cho Đức Phật. Cho nên Ngài đản sanh của Ngài, cho nên người ta khánh thành cái chùa này, đặt cái tôn tượng Ngài lên đây. Thì như vậy đó, Đức Phật không có nghĩ tới danh, không nghĩ tới lợi, nhưng mà cái danh của Ngài đó cả thế giới công nhận, cái lợi của Ngài đó thì trên trái đất này đó chúng ta biết có bao nhiêu chùa. Cho nên ở tại Việt Nam chúng ta không đó, thì thầy nghĩ cũng có cả hàng vạn ngôi chùa đó. Nhưng mà hàng vạn ngôi chùa này gì? Của ai? Của Đức Phật. Nên ta bước vô chùa nữa là ta thấy ngay cái tượng Phật, mà Phật ở cái chỗ cao nhất. Đây là cái chính mà chúng ta. Còn danh của Ngài nữa thì đâu có bao giờ mà có đông người mà tới quy ngưỡng Ngài không? Có người nào được vậy? Cho nên ta thấy tất cả những cái lễ hội đó, tất cả những lễ hội đó, hàng ngàn người, hàng vạn người là đều hướng về về Đức Phật. Đây là cái điều đặc biệt mà chúng ta thấy. Cho nên khi mà chứng được Niết Bàn, ta tưởng là mất hết, nhưng mà kỳ thật là cái chỗ này chúng ta không mất cái gì mà chúng ta được. Cho nên chứng được Niết Bàn thì cái trường hợp này đó là chúng ta được một cái lớn nhất, được cái lớn nhất mà Đức Phật chúng ta đã thể hiện. Còn trên cái bước đường tu này nữa của tất cả mọi người chúng ta, nếu mà ai tu được một phần nào thì cái Niết Bàn sẽ hiện ra một phần đó trong cuộc sống. Đoạn được lòng tham thì cái trường hợp Niết Bàn hiện ra, đoạn được cái lòng sân hận Niết Bàn hiện ra, đoạn được cái lòng kiêu ngạo thì Niết Bàn hiện ra, hiện ra từng phần trong cuộc sống. Cho nên trên bước đường tu này nữa, nếu ai tu được cái nào thì Đức Phật nói là Niết Bàn sẽ hiện ra cho người đó. Thì trong cái mùa Phật đản năm nay đó, ở tại Quy Nghiêm 2 này, thì thầy mong tất cả mọi người chúng ta ít nhiều gì nữa cũng hưởng được một phần Niết Bàn của Đức Phật và áp dụng được trong cuộc sống tu của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng ta.